Today's enlightening entertainment will be presented in Oraxes or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Trong văn hóa Âu Lạc, Việt Nam, cải lương là một nghệ thuật sân khấu rất phổ thông, có nguồn gốc cách đây khoảng 3 thế kỷ, khi miền Nam trù phú còn là một vùng đất mới. Trong những người bắt đầu định cư tại miền Nam vào thời đó, có các nhạc công xuất thân từ đoàn ca nhạc cung đình Huế. Nhờ thế, loại nhạc thường chỉ dùng trong cung đình đã được phổ biến rộng rãi trong dân gian.
Dần dần những bài bản mới được sáng tác, nhiều nhóm đơn ca tài tử được hình thành, lấy ca hát làm thú vui tao nhã. Khoảng năm 1912 đến 1915, diễn viên chính của các đoàn nhạc bắt đầu thêm điệu bộ đi kèm với bài hát của họ. Từ đó phát sinh ra một hình thức mới là ca ra bộ. Các nghệ sĩ đối đáp có khi dùng bài ca để đối thoại. Ca ra bộ tiếp tục phát triển để tạo nên một bộ môn nghệ thuật sân khấu gọi là cải lương.
Dàn nhạc cải lương thường bao gồm một cây đàn lục huyền cầm, đàn nguyệt, đàn tỳ bà, đàn nhị, đàn tranh và đàn bầu. Nội dung của các vở cải lương đều chuyên chở tình người và giá trị đạo đức, đối thoại thâm thúy, lời ca tiếng nhạc nhịp nhàng, giàu giai điệu. Đây là một vài lý do khiến bộ môn cải lương có một chỗ đứng lâu bền trong lòng người dân Âu Lạc.
Nhân dịp Tết Nguyên Đán năm 2007, trong một buổi sinh hoạt ngoài trời với các hội viên chúng tôi tại Formosa, Đài Loan, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ngẫu hứng hát lên bài vọng cổ Tu Là Cội Phúc của Soạn Giả Viễn Châu mà Ngài đã thuộc lòng từ thời niên thiếu. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe tiếng hát của Thanh Hải Vô Thượng Sư qua trích đoạn bài vọng cổ này.
Ai nức nở quỳ điện khi chuông chùa vừa đêm tiếng công vu, tín nữ ơi sao người lại muốn đi tu dưới kinh kệ và quen mùi đạo hành. Nhưng tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phấn son còn in rõ trên đôi má vàng phong trần. Người đã hết nợ hay vẫn vương nợ nần, người đi tu vì chán mùi chung định và cảm thấy cuộc đời là hố thăm ganh sâu, hay là vì một phút giận hờn ghen tức khổ đau mà người mới toan mượn cửa ăn tiền để chôn lấp mạch đầu thương và tôi phá bao nỗi niềm đau khổ.
Trong chương trình Văn Nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu của chúng ta.
Vở cải lương Bài Học Ngàn Vàng được chuyển thể dựa trên một câu chuyện Phật giáo. Bài Học Ngàn Vàng là một bài học vô giá về quy luật gieo nhân nào gặt quả ấy. Hậu nhắc nhở con người thận trọng và sáng suốt trong mọi hành động, lời nói và suy nghĩ để được an vui tự tại trong hiện đời và kiếp lai sinh. Có một lão dị nhân đi khắp nơi rao bán bài học mà ông gọi là quý giá. Nhân lúc đức vua du ngoạn ngang qua, ngài đã đồng ý mua bài học này với giá 1.000 lượng vàng. Khi quan đề đốc biết được bài học chỉ vỏn vẹn là một câu nói có vẻ thật tầm thường, nhà vua vì hổ thẹn nên gán cho quan đề đốc tội có ý đồ soán ngôi, ra lệnh bắt giam rồi sai người bức tử. Hay tin cha bị chết oan, nữ tướng Thanh Lan kéo quân về triều đình chất vấn vua Đột Quyết. Trong tình thế bất an, Thứ Phi Hoàng Hoa cùng tình nhân Lý Bá mưu toan đoạt ngai vàng cho con mình là hoàng tử Phương Tùng. Hối hận về hành động sai lầm của mình đối với quan đề đốc và nhận thức giá trị của bài học ngàn vàng, đức vua đã quyết định ở lại hoàng cung, chấp nhận hậu quả trước nữ tướng Thanh Lan. May thay, tướng quân Hoàng Cái về kịp cứu giá. Nhà vua lấy lòng khoan dung tha tội cho Thanh Lan và truyền lệnh khắc bài học khắp nơi, hầu giúp mọi công dân trong nước cùng nhau thực hành. Cảm kích trước lòng nhân từ độ lượng của vua Đột Quyết, Thanh Lan bỏ thù xưa để cùng triều đình lo việc nước. Một mặt nàng bí mật theo phò tá Thứ Phi Hoàng Hoa, trong khi đó Thứ Phi cùng Lý Bá bày mưu kế, giả vờ điên loạn và được Lý Bá chữa lành. Đức vua chứng kiến điều này nên xin thọ giáo học pháp thuật trừ tà với Lý Bá. Thấy nhà vua làm đường, lão dị nhân xuất hiện để nhắc nhở khuyên can ngài. Sau đây kính mời quý vị thưởng thức phần kết vở cải lương Bài Học Ngàn Vàng, kịch bản của cố hòa thượng Thích Thiện Hoa, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Châu Thanh trong vai vua Đột Quyết, Phượng Loan trong vai Thứ Phi Hoàng Hoa, Tâm Tâm trong vai nữ tướng Thanh Lan, Khánh Tuấn trong vai tướng quân Hoàng Cái, Hữu Tài trong vai lão dị nhân, Hiếu Liêm trong vai Lý Bá, Bích Thủy trong vai đề đốc phu nhân, Chiêu Linh trong vai hoàng tử Phương Tùng, Thanh Liêm trong vai quan đề đốc, Thanh Phong trong vai người thanh niên, cùng các nghệ sĩ khác.
Lão dị nhân,
lão dị nhân,
tao vừa nằm mơ thấy lão dị nhân hôm nào đã bán cho ta bài học vô giá. Lão ấy đến với ta rồi lại bỏ ra đi. Người đã dạy cho ta nhiều điều về việc đối nhân xử thế. Giữa giáo pháp của lão dị nhân và quyền thực của Lý Bá chân giả ra sao, ta tiếp tục thực hiện pháp môn nào?
Muôn tâu đức vua.
Kìa, đồ đốc phu nhân, sao phu nhân lại vào được nơi đây khi chưa có lệnh của trẫm?
Muôn tâu, vì thấy tôi tha thiết muốn gặp đức vua trước khi tôi trở về dinh phủ. Thứ phi nương nương bảo với quân cấm vệ cho phép tôi được nhập cung.
Thì ra là vậy. Ta cứ ngỡ sau mấy ngày đến triều ca thăm Thanh Lan, phu nhân đã trở về dinh rồi chứ? Lão phu nhân cần gặp trẫm có điều gì hãy trống chắn. Và phu nhân đang cầm vật gì trên tay vậy?
Muôn tâu, mãi tới ngày nay tôi mới có ý định hồi dinh. Con tôi được sống còn là nhờ đức hiếu sinh của chúa thượng. Lòng nhân từ của người đã làm cho tôi càng thêm kính trọng và rất thương yêu. Những mong trời Phật hộ trì cho đức vua. tuổi thọ trăm năm bình kỳ sang quốc thới dân an hạnh phúc muôn và đây bằng tấm lòng trân trọng linh dược nhiễm màu xin dân tặng cho đức vua thuốc cường sinh của ông cha lưu lại đức vua uống vào tâm trí lạc quan
cảm tạ phu nhân đã lo lắng cho ta tâm chân tình này ta đi xương khắc cốt và linh dược này ta sẽ thật ra chính giờ nơi bài học do lão gì nhưng trước đây đã dài mà thanh lang mới được diện toàn thân màng bài học ngàn vàng ta cho khắc khắp mọi nơi lão phu nhân hãy nhìn nó hiện diện nơi đây phàm trước khi hành động phải nghĩ đến hậu quả việc mình làm.
Và đây linh dược của lão phu nhân dân tặng ta uống với tất lòng trân trọng và biết ơn.
Khoan, xin đức vua dừng tay lại.
Vì sao vậy?
Vì trong thuốc có đạo.
Thì ra lão phu nhân
sạch bụi thâm thù. Trước đây tâm tôi bị ngăn che bởi án mây mù, mây làm khuất lấp buồn tâm nhân ai, mây phủ trùm lòng tha thứ lòng nào tôi cũng muốn giết đức vua để gọi là sửa thù tay tôi chỉ biết ra tay cho người cơn giận còn hậu quả ra sao thì cứ để mặc tình vừa rồi chợt thấy mấy dòng chữ kia ghi khắc bóng cõi lòng này xuống đông không an như người trong mơ rồi bừng tỉnh tôi tự cứu mình vì tội ác chưa gây
cầm về quan
quan tiểu nữ xin đức vua lấy lượng biển trời tha cho mẹ tôi được sống thương cho mẹ khi cha chết đi người cô đơn một bóng thù hận mất chồng còn nhen nhóm trong tâm nên hôm nay mới có cảnh ngộ này tiểu nữ đã cạn lời phân hận thù nên xóa tan đi mẹ nhất quyết không nghe để rồi gây ra tội lỗi tại đình xin thanh chúa dung tình tiểu nữ đội ơn sâu
thú thật đã từ lâu trăm cũng mong sẽ có một ngày vượt qua trăm dặm đường dài đến phủ đường gặp phu nhân để nói lên tấm lòng của ta khi giết một đấng trung thần ai đạo phu nhân đến đây rồi âu cũng là hữu duyên
nữ vô cùng sung sướng khi thân chúa lời đã ban ra rằng vua truyền lệnh dung tha để mẹ con còn sung hợp nhất gia.
Tiểu nữ Thanh Lan quả là đứa con hiếu thảo, biết khuyên mẹ hồi tâm nẻo thiện quay về.
Thanh Lan ơi, mẹ cảm ơn con gái ngoan của mẹ, giờ thù hận không còn, nỗi khổ cũng tan đi.
Bài học còn đó khắc ghi là lời Châu Ngọc nên hành trì nhất tâm.
Hay lắm, hay lắm. Trẫm và mọi người phải nhất tâm hành trì để cõi Ta Bà này biến thành cực lạc. Thôi, Thanh Lan công nương, hãy đưa lão phu nhân trở về dinh phủ. Nhưng chỉ một khoảng đường thôi, Thanh Lan còn phải quay trở về Triều Ca để còn giúp ta nhiều việc đó nha.
Muôn tâu, tiện nữ nhất dạ vâng lời.
Xin phép đức vua cho kẻ này lui.
Ôi bài học ngàn vàng, chỉ có mấy chữ thôi cũng đã khiến cho con người ta thay tâm đổi tánh. Ồ tuyệt vời, thật quá là tuyệt.
Hoàng thượng giảng tuế, giảng tuế, giảng tuế.
Coi kìa. Đây có phải là nơi bể rồng đâu mà Hiền Khanh lại khách sáo khép mình vào nghi lễ như vậy. Nào Hiền Khanh hãy đứng lên đi. À, hình như trong lòng của Hiền Khanh chẳng được vui thì phải.
Muôn tâu, mấy ngày nay cả triều thần đều nghi ngại, không hiểu lý do gì chúa thượng chẳng lâm triều.
À, thì ra là vậy. Vì trẫm vâng lời, thầy ẩn thân trong phòng nhắn tịch liêu, học pháp thuật trương yêu diệt quỷ. Trẫm đã bỏ với triều trung khiến cho mọi người lo âu suy nghĩ. Thật trẫm đây có lỗi trăm phần.
Một tên giữ giường ngự quyển, xưa nghèo đói lang thang, được thứ phi đưa vào phục dịch chúng cung hoàng, bỗng chốc lại lên làm thầy chúa thượng.
Hiền Khanh, Hiền Khanh không nên hẹp hòi như vậy. Người có công dạy ta những điều hữu lý, họ là ai, thân phận thế nào, không cần lo nghĩ. Ta phải trọng như thầy, ấy đạo làm người.
Thế đời hiểm ác, đen trắng khó lường, ai xứng đáng là thầy, ai dở dở ương ương. Nếu trong đục chưa tường, thì xin hãy soi xét, tìm cho thấu chân tướng. Tính con đường dân ta cách sao đương đạo, vì làm sai mà ngày mai đời tàn phai.
Lời Khanh quá cay đắng, dường như có thâm ý. Đang nghi ngờ chuyện gì, Khanh nói đi cho ta được an lòng.
Bệ hạ ơi, kinh Hiền Ngưu đã dạy khuyên ta, con kim đầu gãy nhánh còn biết tìm nhánh tốt hơn, mà đâu cành mục ta chẳng nên nắm vĩnh người. Không chừng tâm đã loạn nhân quả, quên đi tình ta bỏ chánh, ta chớ nên theo hầu tránh qua sao. Thần lấy muốn trở về miền biên chân, để đức vua ở nơi này học bài học chưa thông.
Hoàng cải tướng quân, việc gì, việc gì đã xảy ra? Trẫm muốn tướng quân trước sau bài dài.
bỏ phế triều Trung phải chăng là điều sai trái? Quân chân theo tà đâu gọi là chúa thanh.
Hiền Thanh, Khanh muốn ám chỉ về đạo sĩ Lý Bá Chánh, tài đủ quỷ trừ ma của thầy ấy. Chính Hiền Thanh cũng thấy trước mắt là Thứ Phi đã thoát khỏi bệnh tình. Việc rõ ràng như vậy, Chẳng lẽ Khanh lại không tin à?
Bệ hạ ơi, suốt mấy ngày qua hạ thần luôn tự hỏi mình có nên không nói rõ một mưu đồ. Nên không dập mặt chỉ tên kẻ làm sao động mặt hồ.
Mặt hồ đã bình yên, kẻ nào làm sao động? Nghe ẩn dụ này, Khanh làm chẳng có an tâm. Ai lại bày trò che mặt vô tên? Mưu đồ kia có phải là cướp ngôi thí chúa? Kẻ đó là ai?
Vì miếng đỉnh chung mà người ta dám giỡn đùa với lửa. Bài học ngàn vàng xem tựa gió mây.
Hiền Thanh nói đi, người ta là ai? Ai dám đùa với lửa? Và bài học ngàn vàng ai lại xem tựa gió mây?
Là Thứ Phi đã thông gian cùng Lý Bá, còn đỉnh ngồi trên thiên hạ ở ngôi vua.
Hoàng ca, Khanh không được trêu cợt giận đùa. Thứ Phi nào lại thông gian cùng Lý Bá và đã có âm mưu? Người có hoàng gia cớ sao lại tạo quán giao thù? Khanh hãy cẩn ngôn, đừng để nghĩa chúa tôi từ nãy đứt đoạn.
Nếu không tin, đức vua cứ gọi quân cấm vệ đem hoàng cái này cho Tứ Mã phân thay.
Trời ơi, có lý nào?
Muốn hãng tường đen trắng ra sao? Bệ hạ hãy chờ đến canh ba đêm nay, vàng thao sẽ rõ.
Được, chậm chờ đúng canh ba.
Nào, ta hãy tiếp tục nâng ly để mừng một triều đại sắp suy thi sụp đổ.
Nào mời. Sau khi nữ tướng Thanh Lan trừ được hoàng cái là con mảnh hổ cận kề đức vua, tôi sẽ hạ thủ nhanh tay, rắn mất đầu, mất cả tướng tài. Người được lên ngay không ai khác hơn là Phương Tùng hoàng tử.
Chừng đó xin Thứ Phi và Lý đại nhân đừng quên kẻ bày tôi khốn khổ. Thanh Lan này nguyện suốt đời coi Thái Hậu và Tân Dương là nơi để làm chỗ che thân. Kể từ đây ta xem Thanh Lan như một đấng công thần. Đại sự này mà sớm đoạt thành, nếu chấm công đầu, có ai khác hơn ngoài Thanh Lan? Đang trang nữ tướng biết thức thời nên đổi hướng. Biết Phương Tùng hoàng tử con ta mới đáng là vua nước nhục chi này.
Vậy còn Lý Bá của bà thì sao? Có đáng cùng bà ở trên cao không? Để bỏ đi những ngày gian lao khổ cực, quán đổi cơ đồ chỉ cần chút nhỏ mà thôi.
Nhưng mà cho đến hôm nay tôi vẫn chưa tường làm cách nào mà ngài có kiếm chiếu yêu. Hình ảnh cha tôi lại xuất hiện rõ ràng, còn gọi hồn nhập xác Thứ Phi. Đã đại sự sắp xong, ta thật lòng nói rõ, có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ.
Chuyện nhỏ này đầu đuôi cũng do ta, ta bày ra vở kịch gạt lừa.
Nhưng đóng kịch tài tình lại là ta, ông chỉ là vai phụ mà thôi. Còn đề đốc Thanh Vân, ôi tội nghiệp, ông ấy chết rồi nào có biết gì đâu.
Ơi vậy thì còn ai lúc gốc khi cười?
Là ta chứ ai.
Kính chiếu yêu chắc cũng là một trò lừa.
Chuyện đó thì do ta. Ta thuê người vẽ hình quan đề đốc Thanh Phong lên mặt kiến, chỉ cần nhanh tay hồn biến là kiến chiếu yêu nó đã gạt được độc huyết như chơi.
Quan đề đốc ơi, nếu quả hương hồn ông linh hiển, xin ông hộ trì cho ta trừ được vua đột quyết và viên tướng họ Hoàng,
để bà lên làm thái hậu. Còn tôi sẽ
đà cái xác không hồn sau khi bị Tư Mã phanh thây, vì mi gây ra trọng tội, lén lúc cùng thứ phi bày trò oan nhục dư cung di.
Đứng yên, người kẻ ác gian đã có ta đây, đừng mong trốn chạy.
À, thì ra mi giả giờ theo ta và bỏ ta thứ phi, để có ngày hôm nay. Trời ơi, ta đã tính nước cờ say.
Chính mi, mi đã chỉ đường hầm bí mật ở Ngự Quế Viên, nên hoàng cái và đức vua mới từ hậu cung xuất hiện. Trời đã hại ta nên mới có nàng là một quan gia. Tôi vì mang ơn đức vua đã một lần thể hiện tình thương, tha cho tội tử hình và giúp mẹ tôi trở thành kẻ hoàng lương. Nghĩa trả ơn đền, đó là đạo lý của người có trái tim son.
Nhân quả là đây, giống ác đã gieo thì khổ đau phải gặt. Lưới trời tuy lòng lòng bao la, nhưng mãi lòng cũng khó vượt qua. Giờ có hối hận ăn năn chỉ làm cho người ta thêm căm hận.
Tội của Tư Quy và tên gian manh xảo quyệt, ngày mai pháp trường sẽ lập ra lệnh hành quyết không tha.
Bệ hạ, tôi ta không muốn nghe những lời cầu khẩn của người đàn bà nết lang tâm còn học đòi cao vọng, và một gã gian manh dám dối gạt vua làm điều tà mê. Lời nói có thốt ra cũng chỉ là lời đường mật, nghe thì ngọt ngào êm dịu, nhưng lòng dạ của các ngươi ta đã hiểu, chỉ là phường khẩu Phật tâm xa.
Lấy bài học ngàn vàng làm quốc giáo, chỉ muốn nước nhục chi này không điên đảo điêu linh. Nếu người người biết nhân quả trả dai, thì làm sao có cảnh thay phơi máu đồ. Ta truyền đến khắp nơi lời vàng vô giá, tại sao các người không theo đó mà hành? Hai người chết mà muốn dân thức tỉnh âu, cũng là bài học để khuyên rằng.
Truyền giam hai tội nhân vào tử ngục, chờ ngày mai phân xử. Ý lĩnh
bệ hạ.
vua ngự pháp trường.
Thứ phi, Lý Bá, trước khi hai người bị biêu đầu làm gương cho trăm họ, ta cho phép hai người được nói lời trăn trối sau cùng.
Giờ cô nói chăng chỉ là những lời ăn năn hối tiếc. Tiếc cho tôi không biết giá trị của bài học ngàn vàng. Ôi, chỉ vì quá ham mê chung đỉnh giàu sang mà tâm tôi u tối không nhớ điều nhân quả.
Còn tôi, nào phải vì quyền cao lộc cả mà lại đi làm điều nhục nhã hiểm nguy. Nếu ngày xưa không có bột phân ly thì ngày nay giữa cung di kẻ này đâu gây ra chuyện thị phi gian dối.
Cuộc phân ly? Cuộc phân ly gì? Từ quá khứ xa xôi.
Chính đức vua đã làm cho Loan Phượng lìa đôi, để kẻ ở tương gian đầu nhớ thương người nổi tương gian gì.
Ông đừng bày vẽ ra chuyện quan đường phi lý để mong tội tài đình có chiếu chỉ dung ta.
Không, đó là những lời lẽ thốt ra từ lòng quốc ngàn. Đã bị chôn giấu suốt 20 năm qua. Lúc ta còn một cô gái thanh xuân
hoàng hoa lên kiểu nhập kiều.
Thôi thôi ta đã hiểu một chuyện tình ly tan, mà trăm là người làm cho tình ấy dở dang. Hậu quả hôm nay cũng từ đó mà thành. Nhân xấu đã gieo thì trái làm sao tươi tốt ngờ. Vậy là nguyên nhân gây tội gốc rễ sâu xa đã có từ lâu rồi. Lý Bá cùng đáng thương, xin đức vua suy xét cạn cùng.
Trò đùa. Ta xử Lý Bá và Thứ Phi là muốn cho thiên hạ phải tin vào nhân quả. Đạo phổ quân y lệnh.
một vương đối hoài người trong gia bọc. Mai đây đời sẽ thấm tươi ơn khi đời không còn tiếng khóc, vậy xin phụ vương hãy lấy tình thương xóa tan dòng nước mắt. Mẹ rất ăn năn, biết bao lần con tội cản nhân, vậy mà mẹ vẫn âm thầm gây ra tội lỗi. Để bây giờ các mẹ nghe trong lòng nhức nhối, và con cũng thấy xấu xa nhục nhã vô cùng.
Cực lạc nhà nhà vui, ai ai cũng nở nụ cười, nhờ tu thập thiện người người tự bi.
Đao Phủ Quân, sao ngươi biết nói ra những lời này? Ngươi là ai?
Là lão dị nhân người đã bán cho đức vua bài học ngàn vàng cách đây không lâu lắm. Nay được đức vua cho lão vào trong cung cấm, đội lốt Đào Phủ Quân hiện diện ở nơi này, để cho lão đây được nói đôi câu về Phật Pháp. Giáo pháp của Như Lai từ xưa đến nay luôn là lời chân thật, nhưng tiếc cho người đời không thực hành để rồi mãi bị trầm luân.
Tâu đức vua, chuyện này là như thế nào?
Bằng cách nào không biết, lão dị nhân đã đột nhập vào cung ta với lời thỉnh cầu tha thiết 1000 lượng vàng người trả lại cho hoàng gia, và xin được làm Đao Phủ Quân để đến pháp trường giáo lý bài đa. Nhận lời của lão dị nhân, ta đã âm thầm lo chu toàn mọi việc. Vì vậy cho nên giờ trước mặt mọi người mới có sự trớ trêu.
Nên hậu quả ngày nay tôi rơi đầu, tôi đành phải nhận.
Nhưng dầu có chết đi, bài học kia tôi luôn ghi nhớ trong lòng, để kiếp sau có làm người, bài học này sẽ dạy khôn tôi.
Nếu tôi có dung sai thì lão dị nhân đây là người chẳng tôi đắc đạo.
Lòng thành đang đợi chờ lời dạy của Phật cao minh.
Xem ra bây giờ đức vua và các vị đã thật sự tin tưởng nơi bài học ngàn vàng, tức là tin vào nhân quả. Vậy lão xin đức vua hãy cho 2 tội nhân được cùng với mọi người ngồi quanh lão để nghe lão nói 1 đôi lời.
Phiền công nương Thanh Lan và tướng quân Hoàng Cái mở trói cho Thứ Khuy cùng Lý Băng.
Ngày mai thế giới này có được hạnh phúc an lành hay không là nhờ mọi người có hiểu và thương, hận thù chém giết nhau không còn có mặt. Vậy ngay bây giờ chúng ta biến cảnh pháp trường thành nơi tịnh độ. Mời đức vua và mọi người cùng ngồi xuống lắng nghe. Ngày nay mà có hận thù, vì xưa ta đã không tu hạnh lành, với nhau đoạt lợi tranh danh, nên giờ gặp lại mới sanh lũy phiền. Ngày nay chặt đứt các duyên, quên đi thù hận ở tiền kiếp xưa. Cây nhân chém giết đã chừa, ngày sau ắt được dư thừa an vui.
Ý của lão vị nhân là muốn tôi tha tội cho Thứ Phi và Lý Bá.
Ai ai cũng sợ gươm đau, ai ai cũng thích được sống còn. Vậy nên lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết chớ bảo giết.
Thưa lão vị nhân, nhưng tội âm mưu thí chúa cướp ngôi chắc hẳn đã khiến cho mọi người căm giận.
Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi và cướp đoạt của tôi. Ai ôm ấp tâm niệm ấy thì sự oán giận không thể nào dứt hết. Người kia lăng mạ tôi, đánh đập tôi, phá hại tôi và cướp đoạt của tôi. Ai bỏ được tâm niệm ấy thì sự oán giận tự nhiên được san bằng.
Thưa lão vị nhân, chỉ sợ hận thù người có ác tâm không từ bỏ được.
Ở thế gian này chẳng phải hận thù trừ được hận thù, chỉ có từ bi mới trừ được hận thù. Đó là định luật của ngàn xưa.
Đúng là Phật pháp vô biên, từ nay và mãi mãi về sau trẫm xin thọ học.
Vậy là phụ vương đã tha chết cho mẹ.
Chẳng những tha chết mà trẫm còn chấp thuận cho thuyền cũ trở lại bên xưa. Từ đây Lý Bá và Hoàng Hoa được tự do sống bên nhau, và trẫm xem Hai Khanh như là người trong hoàng tộc.
Xin ngàn lần đội ơn lão vị nhân và đức vua.
Phật pháp nhiễm màu, Phật pháp đã giúp cho kẻ si mê quay về với đường ngay nẻo thẳng.
Sau cùng các vị nên nhớ, trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu ta nói hay làm với cái tâm ô nhiễm thì khổ não sẽ theo ta như bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Nếu ta nói hay làm với tâm trong sạch thì hạnh phúc sẽ theo ta như bông theo hình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý vị vừa thưởng thức phần kết vở cải lương Bài học ngàn vàng, kịch bản của Cố Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, với sự góp mặt của các nghệ sĩ Châu Thanh trong vai Vua Đột Quyết, Phượng Loan trong vai Thứ Phi Hoàng Hoa, Tâm Tâm trong vai Nữ Tướng Thanh Lan, Khánh Tuấn trong vai Tướng Quân Hoàng Cái, Hữu Tài trong vai Lão Dị Nhân, Hiếu Liêm trong vai Lý Bá, Bích Thủy trong vai Đề Đốc Phu Nhân, Chiêu Linh trong vai Hoàng Tử Phương Tùng, Thanh Liêm trong vai Quan Đề Đốc, Thanh Phong trong vai Người Thanh Niên, cùng các nghệ sĩ khác.
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi quà tặng và tình thương của Ngài đến các nghệ sĩ góp mặt trong vở tuồng cải lương Bài Học Ngàn Vàng được trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư. Các vị này đã ngỏ lời cảm tạ trước lòng ưu ái của Ngài. Biên tập viên Chân Tâm Tịnh.
Thưa Thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư, trước hết con xin chúc sức khỏe Thầy. Sau con xin cảm ơn món quà Thầy tặng cho con. Cầu xin Phật gia hộ cho Thầy được đầy đủ sức khỏe trên con đường hành đạo. Con Chân Tâm Tịnh.
Bích Thủy trong vai Đề Đốc Phu Nhân.
Con là Bích Thủy. Tấm lòng của Thầy mà đối tụi con vô bờ. Món quà đó là cái niềm vinh dự lớn dữ lắm. Con nghĩ là cũng có cái duyên gì đó với Thầy. Thành thử con mừng lắm. Tụi con cũng ăn chay cũng mấy chục năm rồi. Con nguyện là dù trong hoàn cảnh nào con cũng ráng tiếp bước và vận động cho nhiều người biết ăn chay, hướng thiện đúng như là lý tưởng của Thầy, để được nhẹ nhàng thơ thới tâm linh. Ăn chay đó là rất là quý, tại vì ăn chay thì đỡ cái tội sát sanh hại vật nè, rồi có lợi cho sức khỏe, môi trường, từ nuôi nấng con vật rồi tiêu đến sát sanh là thấy nó đau khổ dữ lắm. Hồi xưa nhà anh Hữu Tài là chồng của con là bị bệnh tim, bác sĩ bảo ăn thịt cá thì khỏi lạc lạc đi để cho nó bớt bệnh, thì em suy nghĩ thôi mặn chi mình ăn chay đi, ăn chay rau cải rồi trái cây rồi đó. Có nhiều khi hết bệnh mà quả thật vậy Thầy ơi. Vậy ăn khoảng một tháng là thấy con người nó nhẹ dữ lắm. Rồi cái từ từ cái anh hết bệnh luôn. Thành thử con ăn luôn à. Bây giờ nhờ ăn chay mà đi làm nó khỏe dữ lắm. Chứ hồi đó đi làm vô phòng thu tới chiều về là nằm sải tay luôn. Mặc dù ở phòng lạnh đâu có làm gì nặng nhọc đâu. Bây giờ hai vợ chồng già chứ đi làm tới khuya về. Rồi giặt giũ nấu nướng ăn uống rồi cũng tỉnh bơ. Không có mệt gì hết á. Trong giới vệ sĩ thấy vợ chồng ăn chay mà thấy nó hiệu quả vậy đó. Thành thử nhiều người ta cũng thích ăn chay lắm. Tại cũng có người thì ăn chay cũng được 5-3 năm. Có người thì cũng tập tỉnh lên tháng bao nhiêu ngày đó. Thế cũng mừng lắm Thầy. Con cầu mong là ai cũng ăn chay cũng như lời Thầy khuyên vậy đó. Anh để cho cuộc đời này nó bớt khổ. Con kính chúc Thầy luôn luôn mạnh khỏe, đẹp. Chứ tức là cả tấm lòng rất là chân thành. Tôi là Bích Thủy, xin chào quý vị khán giả đang xem đài Vô Thượng Sư trên toàn thế giới. Chúng ta hãy ăn chay, sống xanh để cứu địa cầu.
Hiếu Liêm trong vai Lý Bá.
Thật đây là một vinh dự rất là lớn cho riêng Hiếu Liêm và nói chung là cả đoàn Thanh Nga. Vì được sư phụ từ nước ngoài mà chiếu cố. Xin cảm ơn sư phụ và chúc sức khỏe sư phụ.
Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ toàn thể nghệ sĩ và các chuyên gia đã góp phần thực hiện vở cải lương Bài Học Ngàn Vàng mà khán giả đã có dịp thưởng thức trên truyền hình Vô Thượng Sư. Vì thời gian có hạn, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến quý khán giả những lời tâm tình thân thương của các nghệ sĩ trong chương trình tuần sau. Kính chúc quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành trong tình thương của Phật trời.
Thank you.
Chân thành cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình Văn nghệ Thiên cung. Tiếp theo đây là lời pháp cam lộ. Kính mời quý vị đón xem trên truyền hình Vô Thượng Sư vào thứ năm tuần tới bộ phim Âu Lạc tựa đề Mưu Trí Đàn Bà của soạn giả Nguyễn Đông Thức. Chúng tôi xin thân ái kính chào tạm biệt. We thank you for your presence on Enlightening Entertainment. Words of Wisdom is coming up next. Please tune in on Supreme Master Television next Thursday for the Olaxis film entitled A Woman's Wish by playwright Nguyễn Đông Thức. Farewell for now.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.